Các vị hình dung coi, không có một cấu trúc hình hài nào hoàn thiện như hình hài của các vị đang có cả. Thế mà mình coi thường nó vô cùng, mình tàn phá nó rất là tội. Mình không có lợi dụng một đời người để tu, đó là mình cô phụ đời sống mình vô cùng đó. Mình đã bỏ cuộc đời mình tới gần này tuổi, mình chưa tiếc nữa. Còn lại một chút le lói của ngọn đèn dầu từ đây tới sắp tắt không còn bao nhiêu đâu. Cho nên thưa các vị, thiền tập không phải là cái chuyện ngồi một tiếng, hai tiếng. Chuyện tu thiền là cái chuyện nó xảy ra liên tục một ngày 24 giờ, chứ không có cái chuyện là một vài giờ đồng hồ đâu các vị. Tu phải như vậy thôi. Mà mình không thương một đời này mất hình hài để các vị thử tìm coi có dễ có không. Chứ không, không có tìm một cái bộ máy nào của con người có thể làm mà nó hoàn thiện như cái bộ máy của cơ thể các vị cả. Nó quý vô cùng đối với đời sống con người. Mọi thứ đều là con số 0 cả. Con số 1 là các vị đó, là bản thân các vị đó. Thế mà chúng ta cứ quên, chúng ta cứ nghĩ là tiền quan trọng hơn, cái này quan trọng hơn, cái kia quan trọng hơn, thứ không. Mọi thứ không có gì quan trọng bằng chính đời sống các vị cả. Và mình không lợi dụng một đời sống này, thưa các vị, là mình luyện cuộc đời mình vào con số 0. Mình tiêu phí một kiếp phù sinh trong cõi thế này rất là tội. Rồi mình vụng về hơn nữa là trong một đời sống rất là ngắn của đời người, mình gây bao nhiêu nỗi, bao nhiêu nghiệp tội. Có khi mình vì người A, vì người B, vì đủ thứ mọi chuyện mà mình gây nghiệp thì mình nhận một mình, chứ không phải là bắt mọi người chịu với mình đâu. Thế thì thưa các vị, cái nỗi đọa đài trong nhiều kiếp tử sinh một mình gánh, một mình đi ngút ngàn trong cõi vô thường đó, trong lục đạo tử sinh đó. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống của chính mình và khéo thực tập. Rồi trở lại vấn đề thọ thiền. Thưa đại chúng, là cái yếu tố đầu tiên các vị thư giãn thân cho được. Mình thư giãn thân không phải là trong giờ thọ thiền thôi. Cái sinh hoạt đời thường của các vị cả một ngày, ngoài cái việc phải vận dụng lực để làm bình thường, có khi chúng ta tiêu phí năng lượng một cách rất là vô tội vạ. Cho nên mình hãy tiết kiệm năng lượng của đời sống mình, giữ gìn đó, để làm cho đời sống mình nó đầy đủ với sung lực. Tức là cái năng lượng đời sống nó hồi phục lại tốt lành để có thể tu tập được. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có nhiều bài kinh hay lắm. Có một vị thiền tới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài ăn một ngày có một bữa thôi, sống ở giữa núi rừng, dinh dưỡng thiếu thốn, đi bộ để kiếm một miếng ăn. Thế mà sao Đức Thế Tôn và tăng đoàn Đức Thế Tôn khỏe mạnh là một, tươi tắn hồng hào là hai? Cái điều này chúng con rất là ngạc nhiên. Trong khi đời sống bên ngoài người ta đầy đủ dinh dưỡng, người ta hưởng thụ vật chất, thế mà sao họ lại mau già cỗi, còn Đức Thế Tôn thì ăn uống thiếu thốn, sống cực nhọc vân vân mà lại tươi tắn khỏe mạnh? Đức Thế Tôn có nói một bài kệ rất là hay, mình đọc vô đây để chia sẻ với các vị một bài trong Tương Bộ Kinh thôi. Bài này bài đầu: thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một muỗi, sao sắc họ thù diệu. Dĩ nhiên đó là các thầy tỳ kheo ngày xưa, còn mấy thầy giờ ăn ngày tới mấy buổi là ngày nào, không phải một buổi. Và Đức Thế Tôn nói bài kệ này rất là hay, chúng ta sẽ học bài kệ này hôm nay. Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cằn. Mình đừng nghĩ là cái chuyện tre khóc măng là cái chuyện của người khác. Chúng ta cũng là những người lau xanh sắp rời cằn đó, các vị phải khéo sống, khéo tu. Bây giờ mình chép bài này lên cho quý vị, chép bài này cho vui nha, học một lần nha. Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới. Sống ngay với hiện tại. Do vậy sắc thù diệu, do mong việc sắp tới, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh nhờ cành. Đây là bài kệ của phẩm đầu trong Tư Lương Mục Kinh. Mình đọc lại: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Đoạn thứ hai: do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cành. Mỗi khi mà các vị than thở chuyện quá khứ, các vị lo lắng chuyện tương lai, các vị nhớ câu này nè: như lau xanh rời cành. Mình có dịp đọc vô những cái bài thơ, ví dụ như bài thơ Những Đầu Hoa Sim đó, bài đó bài hay. Các vị đọc vô cái đoạn chuyện của Hữu Loan viết về người con gái Tinh Linh chết đó. Ai mà nhiều cảm xúc tránh mắt được lắm. Đây các vị có đọc chưa? Khá hay. Một hôm á, mình tò mò mình đi vô mình kiếm một cái bài thơ mới ngày xưa người ta làm, mình nói chuyện dài dòng cho vui nha. Các vị biết cái thể thơ mới người ta làm hồi xưa bắt đầu thể thơ tự do, ai là người đầu tiên làm các vị biết không? Phan Khôi. Phan Khôi, bài thơ đầu, bài thơ Tình Già của Phan Khôi làm năm 1933. 24 năm xưa, một đêm vừa gió là vừa mưa, đôi mái đầu xanh gì đó, dài lắm. Cái câu cuối cùng dễ thương đó là: tiễn đưa nhau đi rồi con mắt còn có đuôi. Nhìn theo dài quá, mắt có đuôi. Tại vì mình tìm là mình nghĩ không biết cái xuất phát thơ mới nó từ đâu mà nó có được cái bài thơ đó. Chúng ta biết là giai đoạn của thơ cũ, tức là cái giai đoạn của thơ Hán Tản Đà được gọi là cách tân nhất. Thế nhưng mà thơ Tản Đà vẫn chưa được liệt vào dòng thơ mới lắm, còn hơi hướng của thơ cũ. Và người đầu tiên vượt ngoài khuôn sáo của đường luật và viết cái thể thơ tự do đó là Phan Khôi. Viết bài thơ đó năm 1933. Và từ cái ngôn ngữ của người tiên phương dẫn tới năm 1945 mới có cái bài thơ Những Đầu Hoa Sim. Dường như nó không phải tên Những Đầu Hoa Sim đâu, tại vì mình quen cái bài nhạc đó cho nên mình nói dường như là Màu Tím Hoa Sim, phải không? Nàng có ba người anh đi bộ đội, những em nàng còn có em chưa biết nói, khi tóc nàng xanh xanh tôi người chiến binh xa gia đình, vân vân, dài lắm. Quý vị bữa nào đọc đi cho tôi đọc cho nghe đâu. Đọc chút là mổ thôi. Nhưng mà cái người con trai tên Hữu Loan kia, lúc anh ta thi đậu được cái bằng thành chung, tức là tú tài về dạy học ở cái nhà của ông quan đốc phủ sứ thì phải, thì cô bé đó lúc đó chừng 7-8 tuổi, anh chàng tới dạy kèm thôi. Thế nhưng mà lúc bé, lúc cô nàng vừa sinh ra thì cái cậu thanh niên này đã có mặt rồi. Cô nàng gặp anh chàng là cô nàng cười cái nụ cười rất là tươi, lúc còn là một cô bé chưa biết nói. Thế rồi 7-8 tuổi anh chàng có dịp về làm gia sư ở gia đình đó, thì tự nhiên cái tình cảm nó bắt đầu nảy nở trong lòng của người con gái đó. Cho tới lúc nàng 17-18 tuổi, anh chàng đi bộ đội mấy năm, hồi xưa gọi là về quốc quân đó. Dạ, về quốc quân. Và cái ngày tiễn đưa thì cô nàng đưa cũng bên cái đồi Hoa Sim trải dài mút mắt. Và tới chừng 3 năm sau đi bộ đội về ghé lại thì gia đình đó rất là thương anh chàng, cho nên tác hợp cho anh chàng về quốc quân kia với cô con gái tên là cô gì Ninh đó. Cái tên Ninh mà tên bốn chữ là
các vị đọc và thấy nó hay lắm. Vì dường như và dường như thơ thẩn nào mà nó có cái tính tình cảm và đứt ruột đứt gan, người ta dễ nhớ và dễ thuộc nữa và dễ hay đó. Và tôi nói chuyện đạo lý thôi, các vị ngủ với tôi nói chuyện thi ca, các vị sẽ thích tới sáng luôn. Nó là tự nhiên vậy thôi. Và thưa, khi anh chàng về đó thì gia đình tác hôn cho hai người, thì họ sống một tháng thôi rồi anh chàng đã đi. Anh chàng đi bộ đội, mấy lúc từ chiến khu xa nhớ về ái ngại, lấy chồng thời chiến binh mấy người trở lại. Nhớ khi mình đi không về, thương những người vợ chờ, bé bỏng chiều hơn. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em gái nhỏ hậu phương. Ngày tôi về thăm không có nàng, mẹ tôi ngồi bên mộ con, đầy bóng tối. Chiếc bình hoa ngày cưới, thành mình hương tàn lặng khói vây quanh. Rồi gì? Em ơi giây phút cuối, không được nghe em nói, không được trông thấy nhau một lần. Ngày xưa nàng thích hoa xinh tím, nàng vá cho chồng manh áo ngày xưa. Những chiều hành quân, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim viền biệt, tím cái chiều hoa viền biệt. Mình đọc vô cái trang truyện của Hữu Loan viết, đọc hết bài thơ, rồi các vị mới thấy những cái chữ người ta trùng đi lặp lại, những đồi hoa sim tím, tím chiều hoa, nó mới có ý nghĩa. Mà không thì mình thấy nó không có gì hay cả. Và cái cô bé kia, cô chết rất là vô duyên. Là một hôm cô giặt áo bên dòng suối á, nhỡ tay áo nó trôi theo dòng, cô ta vớt cái chiếc áo do không biết lội cho nên bị nước nhận chìm thôi, chứ không phải là chết vì chiến tranh khói lửa gì cả. Và sở dĩ mình đọc cái bài đó là do vì mình một hôm tự nhiên mình nghĩ là cái thơ mới này không biết nó sinh từ đâu, và nó kết tinh thành những cái chuỗi thơ từ Quang Dũng nè cho tới Hoàng Cầm nè, vân vân kéo dài. Cho nên mình mới tìm Phan Khôi, rồi mới tìm thử cái bài thơ nào mà người ta đọc vô nó cảm động, nó làm cho lay lắc lòng người nhiều nhất. Cái mình đọc thử, mình thấy ồ, hóa ra là màu tím hoa sim nó có cái nguyên quỷ như vậy. Cho nên từng lời nó nức nở, phải không? Các vị đọc vô, các vị dù không biết cái chuyện Hữu Loan nó ra làm sao, nhưng mà mình biết ngang cái bài thơ đó thôi thì cũng đủ thấy lòng mình nó đứt ruột ngổ ngang rồi. Đọc vô là nghe buồn liền à. Rồi cái bài hát người ta phổ từ bài thơ ra bài hát là nó giảm đi cái tính chất u uất nặng nề sầu thảm, nó giảm nhiều đó. Thế nhưng mà cái bài Những Đầu Hoa Sim hát vẫn còn chấn động lòng người. Có phải vậy không? Và từ cái điều đó thưa các vị là chúng ta trở lại chúng ta dẫn nhau đi luôn sao? Trở lại chuyện này nói cho sao nghe, chuyện kinh điển nhé. Mình gọi cái điều đó để nhắc lại cùng các vị thế này. Thưa đại chúng là mình đừng có nghĩ là lao xanh rời cành là cái chuyện của ai nha, mà cái chuyện của mình đây. Mình không biết mình rời cành lúc nào, và mình tàn phá đời sống mình là do vì hai điều này thôi. Điều mong việc sắp tới, than thở việc đã qua, và tự mình làm cho mình héo mòn đời sống của mình, năng lượng mình nó bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Cho nên lao xanh rời cành không có nghĩa là ai đâu khác mà chính bản thân ta. Mình nhìn đời sống mình, nhìn tâm thức vận hành của mình từng ngày, cách ứng xử của mình trong nhân gian là mình biết mình đang bào mòn tuổi thọ mình hay không thôi. Mình thấy là quá khứ vui buồn hờn giận lo lắng bất an mà nó còn tràn đầy, mình không có loại trừ được. Mở miệng ra thì mình cứ chì chiết, hết chuyện mất tiền tới chuyện mất của, hết cái chuyện vụng về nọ đến chuyện sai lầm của người A người B. Và thưa các vị, cái điều đó là các vị tự tàn phá đời sống các vị trước, rồi các vị tàn phá đời sống những người sống với các vị là hai. Sắp mở miệng nói một điều gì về chuyện buồn phiền giận tức trong quá khứ thì mình hãy nhớ là lao xanh muốn rời cành rồi đây. Thế thôi. Thế thì các vị biết tự thương thân các vị giải trừ những cái phiền não nó đang chịu nặng lòng các vị thôi. Không khó khăn gì cả. Hãy thương lấy mình, chứ đừng thương ai hết.
hãy thương lấy đời sống này, thương lấy hình hài này. Mình vừa nói cùng các vị là cái cấu trúc hình hài của các vị là một cơ chế rất là hoàn thiện. Chưa có một nhà khoa học nào có thể chế ra được một cái bộ phận hoàn thiện như từng bộ phận trong cơ thể các vị. Ruột của ta dù có đem ra ngoài làm cho nó lộn tùng phèo cách mấy đi nữa, nhưng mà vừa để vào bụng mai đàng hoàng lại 5 phút sau bằng hơi thở các vị, ruột của các vị nó tự động nó sắp lại một cách hoàn thiện như cũ, nó nằm đàng hoàng. Chứ trong đâu ai biết đường đâu mà sắp cho nó đàng hoàng giống như cái lúc người ta đem nó ra đâu. Nó tự động nha. Đó là một ví dụ để chúng ta hình dung rằng thưa các vị, mình phải thương đời sống mình. Và cái điều nhắc lại đây một lần thứ hai nữa, mình nghĩ nó không có dư, đó là khi các vị buồn, khi các vị giận, khi các vị bực bội bất an về những cái điều gì trong quá khứ xảy ra cho mình, cho người, nó làm trì nặng tâm thức các vị, thì các vị phải nhớ là ta hãy thương mình mà bỏ hết những cái việc đó xuống. Bằng không thì mình cắt giảm tuổi thọ mình như một loại cây lao xanh nhưng mà lá đã rời cành rồi, trơ vơ, héo úa, và đời sống mình rất là tàn tạ, rất là sợ. Đời sống mình nếu được vung bồi, khéo nuôi dưỡng bằng niềm vui á, thì thưa các vị, tới 70-80 tuổi đời sống các vị vẫn còn tươi tắn và còn đẹp. Mà đời sống các vị chất đầy phiền giận, bất an, lo âu và thù ghét con người, thì thưa đại chúng là ngay vào tuổi 40 ta đã là người lũ khủ, đã là người già rồi. Tội cho mình lắm, hãy thương mình đi, đừng thương ai hết. Cái phương pháp hay nhất là đừng bao giờ để cho những cái buồn, cái giận nó lưu dấu trên tâm thức các vị. Ta có sống lâu trên cuộc đời này đâu mà ôm lòng buồn, lòng giận thiên hạ. Đó là cái điều đầu tiên các vị khéo tu tập, các vị làm được điều này. Đó là mình chia sẻ cái phần thứ nhất, tự mình tàn phá đời mình. Ý thứ hai, có đáng không? Ta thử đặt câu hỏi có đáng không? Có đáng để cho chúng ta thắt thỏm lo âu chuyện tương lai? Có đáng để chúng ta nhận chìm chúng ta trong những cái nỗi niềm ưu tư phiền muộn của quá khứ không? Có đáng không? Thưa các vị, có những điều các vị lo lắng trăm chiều, thế nhưng mà việc đó nó không xảy ra theo ý các vị mong muốn đâu. Các vị muốn một đằng mà việc nó xảy ra một nẻo, rất là khác. Sống trên đất nước này ai cũng muốn là tới tuổi già được con cái mình nó gần gũi, nó chăm sóc, nó thương yêu. Tuổi già đừng có cô quạnh. Thế nhưng mà nhìn chung lại thưa các vị, tuổi già trên đất nước này dường như hiếm người có được cái điều kiện vậy. Con cái ta nó dần dần nó nhượm cái văn hóa Mỹ, cho nên đến tuổi già thưa các vị là nó không còn cái đặc tính của dân Việt Nam giống như ta nghĩ đâu. Ta đầu tư trọn vẹn năng lượng đời sống mình để nuôi thế hệ con em mình, chẳng qua là vì mình thương nó, mình muốn dâng hiến tất cả năng lượng đời mình để cho đời sống nó được vui, được đẹp. Mình hãy bằng lòng với điều đó, bằng lòng với niềm vui là ta trao hết trọn vẹn sinh lực của ta cho thế hệ kế thừa tròn bổn phận thôi. Còn cái sự hồi báo mình đừng bao giờ mong. Thế thì các vị sẽ tránh được cái tình trạng phủi thân, buồn bã, lo âu, bức xúc, khó chịu. Cái gì mà mình không mong á, thì thưa các vị nó tới tự nhiên, niềm vui nó giống như là các vị được cái món quà bất ngờ. Còn các vị mong á, thì điều thứ nhất là ngay cái trạng thái tâm thức mong mỏi của các vị nó đã làm lòng các vị bị đốt cháy rồi. Thứ hai, khi sự mong mỏi mình không được thì sao? Thất vọng, cũng khổ đau. Mà nếu cái sự mong mỏi mình được đáp ứng thì cái chuyện gì nó phát sinh? Lòng tham sinh khởi, muốn thêm nữa, không phải vậy đâu. Ví dụ như tôi muốn con tôi nó thương tôi mỗi tháng nó thăm tôi một lần, nhưng mà nó thăm một lần cái mình cảm thấy chưa đủ. Tháng thứ 4 tuần lễ, 4 kỳ chủ nhật mà mắc gì nó thăm ta có một lần. Rồi một tháng mà nó chu cấp mình chừng 50-100 cái mình tính đồng lương của nó, nó chi tiêu nợ nần nó đã trả xong, bây giờ lương của nó thế đó mà nó cho mình có 50. Cho nên lòng tham mình, thưa các vị, nó không dừng ngay chỗ đó. Cho nên tốt nhất là ta hãy làm một cái công việc rất là thông minh, là loại trừ cái việc mong mỏi nơi tâm thức ta. Thì việc nó đến mình rất là vui, mà không đến thì mình cũng vui, vì mình nghĩ là ngay ban đầu mình không hề đặt cái niềm mong muốn gì cả đối với những đứa con mình nuôi. Đó là cái ví dụ gần gũi đời thường nhất mà trong đời sống các vị tiếp xúc, các vị gặp từng ngày. Ở đây thưa đại chúng là cái hoàn cảnh văn hóa đây nó rất là khác biệt, cho nên có những việc nó không xảy ra như cái điều ta toan tính theo tâm thức người Việt của chúng ta đâu. Tâm thức người Việt mình nó rất là khác. Ở đây các cháu nó lớn lên, nó trưởng thành, thưa, nó không có thể giống như cái điều mình mong muốn, mình suy nghĩ đâu. Cho nên cái đó là cái ví dụ cạn nhất. Rồi các vị nhìn lại mọi thứ mong cầu của các vị, nó đều, thưa, nó đều đi theo cái quy trình như vậy. Mong mà không được thì khổ đau, thì thất vọng. Ngay lúc mong cầu thì ruột gan mình đã cháy rồi, nó cồn cào rồi. Thì cái nỗi khổ nó có mặt lúc các vị mong muốn, lúc các vị mong muốn được cũng khổ luôn. Tất cả mọi thứ mong muốn đều đi theo con đường này cả. Trong khi đó thì thưa đại chúng là cái vận hành của cuộc đời này không có cái gì mà nó đúng nhịp nhàng với cái điều các vị mơ ước cả. Ta có chắc cái công ăn việc làm của ta nó ổn định luôn cho đến lúc mà mình về hưu không? Không, chắc chắn vậy rồi. Ta có chắc chắn rằng đời sống này ta yên hàng vô sự, không có chuyện gì xảy ra tới ngày mai ngày mốt không? Cũng không luôn. Mọi việc trên trần đời này nó có quyền xảy ra bất cứ lúc nào. Bất thần nghe một cú điện thoại, người bên kia Thái Bình Dương báo là ông bà cụ kỵ của ta bên kia mất. Bất thần mở account lên thấy tiền của mình tự nhiên mất tiêu hết trong một đêm thôi. Thưa, chuyện này nó xảy ra rất là dễ dàng. Có người hôm nay là triệu phú, ngày mai không còn đồng xu dính túi. Không ai lường được cả. Mọi việc nó đều bắp bên, đang trên con đường di chuyển, chưa bao giờ có cái gì dừng lại, có cái gì định chuẩn cho các vị tin tưởng cả. Cái chắc chắn nhất là hình hài của các vị, sự sống các vị đang nắm nó đây. Đã chắc chưa nào? Làm sao chắc? Ta có chắc ta sống được ngày mai đâu. Thế thì cái căn bản nhất của đời người là sinh mạng của ta còn không chắc thì mọi thứ bên ngoài, thưa, đều bập bềnh cả các vị. Không có gì chắc cả, cho nên ta có thể cho phép mình mong muốn sắp đặt kế hoạch cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nhưng đặt kế hoạch để làm gì? Thưa, để trấn an tâm thức mình, để cho nó gọi là cũng sắp xếp mọi việc như người ta thôi. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng mọi điều mình mong muốn, mình tính toán đều đúng như vậy. Không hề. Ta có chắc gì ta giàu luôn một đời đâu. Ta có chắc gì ta nghèo luôn một đời đâu. Và mọi việc nó đang trên cái diễn trình đi tới, chưa bao giờ dừng cả. Cho nên mọi cái bất ngờ sẽ xảy ra. Trong những cái bất ngờ đó, có cái may và cái rủi nó sẽ xảy ra cho ta thôi. Thế thì thưa các vị, bằng lòng đón nhận mọi thứ, thế thì lòng ta bình an được ngay bây giờ và ở đây. Đó là điều thứ nhất. Mà chúng ta không làm được việc này thì thưa các vị, ta sẽ không làm được việc này luôn. Tức là lòng các vị còn mong muốn, còn mơ ước, còn thả tâm thức bồng bềnh đi về phía trước, thì con đường quen này nó cũng sẽ làm cho các vị đẩy tâm thức các vị lui về phía sau. Tuổi bé thơ ta thường không có quá khứ nhiều, cho nên lòng ta luôn hướng về phía trước. Tới tuổi trung niên tạm thời ta dừng lại trong đời sống hiện tại. Thế nhưng mà chinh nghiêng bốn xế một tí thì đời sống ta cứ quay về tuổi bé thơ thôi. Nhớ về quá khứ thì tự hào. Không có một người già nào mà
mở miệng ra không nói về quá khứ của mình cả. Tại vì sao? Họ rất sợ tương lai. Họ thấy nắng chiều sắp tắt rồi, mặt trời gần lặn rồi, cái chết nó gần kề, cho nên rất là hốt hoảng, sợ lắm. Cho nên cứ nhớ lui về tuổi trẻ, nói về tuổi trẻ và gợi những cái điều trẻ trung để che lấp cái nỗi sợ sệt hãi hùng khi ta bước vào tuổi về chiều. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là một đời đi ngang qua giữa nhân thế. Thưa các vị, bao nhiêu nỗi niềm nó chồng lên tâm thức dày lắm, cho nên quá khứ nó có dịp là nó tràn về thôi. Thứ nhất là sợ hướng tới, thứ hai là quá khứ chất rất là đầy. Do vậy cho nên than thở việc đã qua, trách cứ buồn phiền vân vân, mọi cái nó đều xảy ra với người già rất là nhiều. Tuổi trẻ thì thế này, tuổi già là thế này. Và trẻ hay già gì cũng đi chung một con đường là héo mòn. Và không biết rời cành lúc nào. Đó là trạng thái tâm thức phàm phu của chúng ta. Và nhìn lại những điều này, thưa các vị, tất cả những điều chúng ta bàn với nhau đều không đáng để cho ta lo lắng. Tại sao? Các vị đem quá khứ vui buồn tràn về để làm gì? Để tàn phá đời sống mình, để làm năng lượng đời sống mình bị thui chột, để làm tuổi thọ mình giảm dần. Thế thì tội nghiệp rồi. Rồi các vị lo lắng cho tương lai, tính toán mọi điều, thế nhưng mà tương lai nó vụt ngoài tay của các vị không thể sửa được tương lai theo ý mình muốn đâu. Tính toán mà chơi cho vui thôi. Chứ còn mọi cái việc quyết định của đời sống chúng ta, thưa các vị, nó còn đang ở phía trước. Mình cứ nghĩ là mình sẽ yên ổn làm cái sở này 10 năm, thưa không có chắc đâu. Dù mình đem hết cái tài năng của mình lấy lòng ông chủ, nhưng mà thưa các vị, kinh tế Mỹ nó xuống rồi thì ảnh cũng loại mình ra trước, chứ không có sao có tha đâu. Ảnh giữ bà con dòng họ cùng màu da, cùng sắc tóc với ảnh thôi. Chứ còn cái dân da vàng thì có bị lai ớt thì cho các anh đi ra trước, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Cho nên thưa các vị, vận mệnh trong bàn tay của các vị. Các vị không có chắc gì mà nắm được nó đâu. Cho nên không đáng người ta ném đời sống mình vô những cái nỗi lo âu phiền muộn quá khứ và tương lai. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, là chúng ta đi vào cái phần này, tức là ta nói đến tâm thức và các phương cách điều phục tu tập của các bậc thánh. Đây là cái con đường chứng thánh ngay. Thưa đại chúng, là nhan sắc thù diệu, đó là cái biểu tướng bên ngoài thôi. Cái thành đạt để có được cái nhan sắc thù diệu này, đó là cái thành đạt từ bên trong của tâm thức. Khi lòng anh không có nỗi sợ, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nó tràn đầy cái niềm vui và sự hỷ lạc. Thưa các vị, thì tự nhiên cái điều này đó là sự biểu hiện từ bên trong tâm thức thôi. Người ta nhìn một cái ngôi nhà, người ta thấy cửa nào cũng có ánh sáng phóng ra là do vì bên trong có đèn. Mình thắp được cái đèn bên trong thì thưa các vị, tự nhiên là ánh sáng nó đi ra thôi. Rất là dễ hiểu. Cho nên thưa đại chúng, là mình thực sự tu rồi thì cái chuyện bên ngoài nó không quan trọng gì cả. Cái chuyện bên trong, cái chuyện an trú tâm được ngay hiện tại mới là chuyện quan trọng. Và đây là cái phương pháp thực tập để chứng thánh quả, chứ không phải là cái con đường bình thường đâu. Sống ngay với hiện tại, thưa các vị, đây là cái con đường thiền tập mà chúng ta thực tập từng ngày. Sống ngay với hiện tại không có nghĩa là mình không biết gì về tương lai phải làm cái gì, không phải là mình bỏ quên quá khứ. Sống ngay với hiện tại là cái sự thông minh đem tâm an trú ngay nơi đây, để loại trừ những cái gánh nặng của quá khứ, loại trừ những cái lo lắng bất an khi hướng về tương lai. Và các vị sống được ngay với giây phút hiện tại một cách hoàn thiện, tâm các vị đủ an định, thế thì sửa được quá khứ và cũng định hướng được cho tương lai. Ta không làm gì được trong quá khứ cả. Quá khứ mình đã gây bao nhiêu lỗi lầm ân oán trong cõi trần hoàng này, mình không có thò tay về phía sau để sửa được, có phải vậy không? Mà mình chỉ làm được điều đó Khi các vị sống được với ngay phút giây hiện tại thì các vị sửa được quá khứ. Rồi các vị sống được ngay phút giây hiện tại cho tốt lành đó, thì mức độ cạn nhất là cái điều tốt đẹp hôm nay nó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp khi các vị đi vào ngày mai. Hôm nay sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến. Thế thì sống đẹp ngay hiện tại, đó là các vị tạo lên một quá khứ mới, quá khứ đẹp cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đó là mức độ cạn của tâm thức sinh diệt. Mức độ sâu hơn của các bậc thánh đi đó là sống được an trú ngay nơi phút giây hiện tiền, rõ ràng rực sáng bằng cái tâm thức an tịnh, chánh niệm, tỉnh sáng. Thế thì đoạn đứt được cái nghiệp tập của quá khứ và cũng định hướng được cho mình sinh về cảnh giới lành của tương lai hoặc chứng được thánh quả trong tương lai. Do vậy, các bậc thánh thưa các vị là nắm phút giây hiện tại tu thôi, chứ không phải là tu của quá khứ và không phải là nhảy tới tương lai. Ngay bây giờ và ở đây tu cho được thì ngày mai tu được. Ngay bây giờ và ở đây làm cho hạnh phúc có mặt thì ngày mai hạnh phúc sẽ theo chân anh. Và quá khứ nó cũng bị hạnh phúc ngay bây giờ mà triệt tiêu những nỗi buồn, những lo lắng, những bất an luôn. Đó là cái phương pháp hành trì của các bậc thánh là như vậy. Và sống ngay với hiện tại thì ta làm được việc gì? Đoạn đứt được những cái than vãn buồn phiền của quá khứ, và cũng cắt luôn cái mong mỏi, mơ ước, lo lắng của tương lai. Đây là một pháp thực tập chứ không phải là trên cái lý luận gì cả. Cái pháp thực tập này nếu các vị mà tu tập được thì chắc chắn là chúng ta chứng nghiệm được niềm vui và an lạc ngay bây giờ ở đây. Cái này không phải là cái chuyện khó làm đối với chúng ta. Có điều mình chưa quen, có điều mình rất là sợ. Tại vì mình thấy sống được ngay phút giây hiện tại dường như nó không có cái gì lý thú lắm. Giống như nó hơi nhạt nhạt, nó hơi lạnh lạnh, nó hơi trống trải, hơi cô đơn. Cho nên mình ưa tìm một cái gì đó để cho nó có sắc màu, bỏ vào tâm thức mình để sống cho nó có hương vị. Hoặc cho tôi chút buồn buồn cũng đỡ khổ, còn hơn là trong lòng không có cái chi. Cái chút giận giận trong bụng cũng được, để cho nó có chút hương sắc với đời. Nếu các bà thì phải kiếm ra cái chuyện gì đó để ghen ghen hờn hờn gì đó, đại khái là phải có cái gì đó mới bằng lòng. Do vậy đời sống chúng ta không sống được với cái phút giây hiện tại là như vậy. Trong khi cái con đường chứng thánh thưa các vị là con đường mời tâm lang thang về dừng lại ngay nơi đây để làm cho giây phút hiện tại sáng bừng. Đó là phương pháp của các bậc thánh. Con đường của các bậc thánh là như vậy. Mình thử mở cái con đường thực tập để làm thế nào để các vị sống được giây phút giây hiện tại. Đi vào chiều cạn, đi vào chiều sâu. Mình mở ra hai cái phương tiện. Thưa đại chúng, là cái giây phút hiện tại, tức là giây phút ngay bây giờ và ở đây, là giây phút mà các vị thâm nhập được, các vị chứng được thánh. Thế nhưng mà cái khó là tâm thức chúng ta nó cứ chạy, nó không có chịu dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Cho nên cái bước đầu để làm một việc là thực tập thử, thì các vị làm thế nào kéo tâm các vị dừng lại ngay bây giờ và ở đây, đó là cái bước thực tập vận dụng công sức của ý thức để mời tâm lang thang về dừng lại ngay nơi đây. Và bước thực tập cạn này, thưa đại chúng, là trong đời sống chúng ta đã quen nổi trôi vòng bền, quen chạy đi nơi nọ nơi kia. Cho nên cái sự thực tập cạn đòi hỏi chúng ta điều thứ nhất là có một cái quy định rõ ràng về thời khóa của mỗi ngày. Và ban đầu của cái buổi học hôm nay chúng ta nói chuyện tu thiền không có chuyện thì giờ nghe, giờ phút nào cũng tu cả. Thế nhưng mà bây giờ mình chia sẻ những cái mức độ cạn nhất để cho các vị thực tập, là chúng ta nên quy định cho mình một ngày có những cái thời khóa tất nhiên để thực tập, để làm quen. Để rồi lần lần tâm của các vị nó thuần thì lúc bấy giờ thì không cần thời khóa gì cả. Khi cái ý niệm tu hành của ta nó cuồn cuộn lên, tâm bồ đề nó dũng liệt, thế thì lúc bấy giờ không cần thời khóa gì cả. Nhưng mà ở bước đầu thì thưa đại chúng là chúng ta nên sắp xếp một cái thời khóa nghiêm túc để mình thực tập. Tối thiểu mỗi ngày các vị nên có
hai thời thiền tập cho chính mình. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình ngày lại ngày đi qua, rồi tới lúc các vị chợt giật mình tỉnh giấc thì tu không có kịp nữa. Lúc đó sức khỏe nó suy sụp, lúc đó thì một chân đang đứng ở trong hòm, một chân còn ở ngoài, thế thì tu không có kịp đâu. Các vị không công phu ngay bây giờ thì già hơn một tí nữa thì các vị sẽ thấy là nghiệp thức của mình nó không cho phép mình tu. Tại sao? Tâm mình nó luôn quen với cái sự lo âu, bận rộn, bất an. Cho nên kéo nó dừng lại ngay bây giờ, an trú ngay nơi cái niệm tỉnh giác hiện tiền, kéo không được. Nó luôn chạy à. Và lúc bây giờ thì các vị muốn tụng một thời kinh, muốn lại một lại Phật, muốn ngồi một thời tỏ thiền 5 phút không có được đâu. Bắt ngồi đánh bài vài tiếng đồng hồ thì ngồi được. Coi phim một đêm coi được. Thế nhưng mà ngồi tỏ thiền 5 phút đừng có hòng. Tại vì nghiệp thức đã dày, thưa các vị, tâm thức chúng ta nó đã quen cái con đường như thế rồi, cho nên mình không thể thực tập được. Cho nên ngay bây giờ các vị hãy ra lệnh cho mình mỗi ngày nên có hai thời thiền tọa đàng hoàng nghiêm túc trước khi ngủ. Vừa thức giấc chúng ta nên chuẩn bị nghiêm túc là vừa thức giấc rửa mặt xong đâu đấy là tọa thiền 5 phút, 10 phút gì đó không quan trọng, nhưng mà nhất định là phải có một cái thời khóa công phu đàng hoàng. Đó là ban đầu. Rồi dần dần cái thời thực tập này nó lắng dần hơn. Lắng dần bằng cách nào? Mình cảm thấy là hai thời công phu trong một ngày không nghĩa lý gì cả, cho nên mình lợi dụng những cái kẽ hở trong một ngày. Ví dụ như trước giờ ăn cơm, sau giờ ăn cơm, lúc nghỉ ngơi, sau khi công tác mệt nhọc, vân vân, chúng ta lắng thêm một chút thì giờ nữa. Và tự mình thông minh sắp xếp thì giờ tu của mình, chứ không ai sắp xếp dùm cái thời khóa công phu cho các vị cả. Rồi thưa các vị là chừng đó không chưa đủ đâu. Mình nhìn lại một tuần của mình có hai ngày thứ bảy và chủ nhật rất rảnh rang. Hai ngày đó để làm gì? Lâu lâu mình thử làm bộ là tôi nhập thất hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Được không? Được quá đi chứ. Thưa đại chúng là tôi nhìn thấy là hầu như toàn bộ gia đình trên đất Mỹ này đa phần các vị đều là trung lưu, chứ không ai nghèo đến nỗi không. Các vị đều có một cái phòng riêng cả. Thế thì ngay cái phòng của ta, ta có thể làm nó thành một cái thiền thất được rồi đó. Không có khó khăn gì đâu. Nếu các vị là chủ gia đình thì thưa các vị, cái phòng khách của các vị hay là cái có một cái phòng trống nào để dành cho khách thì ta sắp xếp cái phòng đó để làm cái phòng ta nhập thất trong một ngày. Mình thử làm một việc là ngồi rồi đi, đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, đi rồi ngồi, thiền hành lúc đi. Ngồi là thiền tọa, nằm là thiền nằm, đừng có thiền ngủ thôi. Ở nhà ngủ thì không có tu được, cho nên nằm thì nhất định là ta phải nằm thiền, ngồi ta phải tọa thiền, đi thì ta phải thiền hành. Và ta tập làm việc trong cái trạng thái của tĩnh tâm, đem tâm về soi sáng ngay phút giây hiện tiền. Thế thì mỗi một tháng tối thiểu ta có được 8 ngày, cùng lắm là có được 4 ngày. 4 ngày đó là 4 ngày tôi nhập thất tu ạ. Ai mà chẳng có thể sắp xếp được điều này. Thưa, sẽ tới một lúc rồi cái ý niệm tu hành của các vị nó dâng lên thì tự nhiên các vị thấy cái sự thực tập này nó rất là tự nhiên thôi. Và mình dẹp bớt những cái nhu cầu như giao tế, bằng hữu, bạn bè, đình đám, đi ăn, đi uống, vân vân, có khi nó không cần thiết nữa. Sẽ tới một lúc tâm thức của các vị nó cảm thấy những điều đó không còn cần thiết nữa, cho nên tự mình sắp xếp được thì giờ để mình tu thôi. Và nếu các vị không sắp xếp được thì giờ thì thưa đôi khi tới lúc mình muốn nó muộn rồi, là không được, là không kịp. Đó là thực tập ở mức độ cạn, có thời khóa, có sự sắp xếp. Và khi mình làm được điều này càng ngày càng giỏi thì thưa đại chúng là cái điều tự động nó sẽ đến, đó là các vị sẽ thực tập được ở cái mức độ thâm sâu của thiền tập. Lúc bây giờ thì các vị thực tập nó trong lúc nhàn hạ rảnh rang, không có bằng hữu bạn bè, ngồi một mình. Rồi các vị làm bộ thực tập đến cái lúc các vị đang ngồi với bằng hữu, đang nói năng vân vân. Mình cũng khéo mang tâm về an trú được ngay trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền tỉnh sáng. Đó là thực tập ở cái chiều sâu. Thực tập chiều sâu đó là mọi động dụng của đời sống bình thường ta đều an trú được trong thiền tập, gọi là thực tập tới chiều sâu. Thực tập chiều sâu có nghĩa là không còn thời khóa quy định nữa. Mở mắt là tu thiền, mở mắt là bắt đầu đi vào thiền tập cho tới các vị đi vào giấc ngủ. Rồi dần dần giấc ngủ, thưa các vị, nó không trở ngại gì đối với chuyện tu cả. Ngủ là thân sinh lý của các vị ngủ, nhưng mà cái trạng thái tỉnh sáng của tâm, nhận biết của tâm vẫn tỏ chiếu, vẫn sáng ngời. Tâm Phật rỗng lặng, sáng ngời, vẫn đang hiện hữu từng sát na không rời các vị. Lúc bây giờ thì các vị sống trong cái tự thể bát nhã, chứ không phải là người sống trong hình hài này nữa. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, hình hài này đó là một phần của đời sống thôi, chứ không phải là trọn vẹn. Nếu đời sống người ta chỉ dừng lại ở phần hình hài, chu cấp mọi thứ cho hình hài này, từ cái ăn, cái mặc, cho tới mọi cái sinh hoạt của nhu yếu thân nó đòi hỏi, thế thì người đó dừng lại ngoài cổng thôi, chứ không phải đi vô bên trong cái chiều sâu của cái đền đài chính họ. Hình hài là cái cổng bên ngoài, rồi anh bước ngang khỏi cái ngưỡng cửa của hình hài, bước ngang cái nhu yếu đời sống của thân, cái thân sinh lý này nó đòi hỏi anh đi ngang qua đó được, thì anh đi vào cái tầng thâm sâu của tâm anh. Người nào đến trước cửa nhà mà chỉ ngồi ngoài cửa nhà, thế thì rất là tội nghiệp. Người đó không đi vào bên trong để thấy được không gian bên trong, lầu cát nó đầy châu báu ngọc ngà bên trong, người ta không biết, người ta chỉ đứng ngoài cửa thôi. Đời sống chúng ta dừng lại cái hình hài này, có nghĩa là ta ở ngoài cửa thôi. Hình hài là cái phần vỏ bên ngoài, bên trong nó chứa cả một cái không gian niết bàn, tâm Phật bất động bên trong của hình hài này. Các vị dừng ở cái tầng rất cạn của đời sống hình hài vật lý này, các vị chu cấp cho hình hài của các vị mọi cái nhu cầu cần thiết vì dục lạc của nó, thưa, sẽ đến một lúc nào đó rồi ném nó đi thôi, chứ nó không thể, các vị không thể mang nó theo được. Và cái bọt bèo phù du nhất của đời sống của thân sinh lý này, thưa các vị, nó phù du vô cùng. Cái niềm vui nó đến với thân các vị ngắn vô cùng so với niềm vui nó đến từ bên trong tâm thức của các vị. Thỏa mãn những cái giác quan, những cảm xúc của thân, thưa các vị, nó phù du lắm, nó ngắn lắm. Mình thèm ăn, mình ăn một trận no nê thì thưa các vị, mình chán rồi. Và mọi cái thưởng lãm của thân này nó đều đi theo cái con đường vậy. Nó khát khao, nó thèm muốn, rồi thèm muốn xong rồi thì nó chán. Rồi năng lượng của thân nó dâng lên, nó lại thèm muốn, ví dụ như thèm muốn dục, thèm muốn mọi thứ, nó đều có cái con đường vậy cả. Ta dừng lại ở ngưỡng cửa của thân, ta không thể khám phá được châu báu ngọc ngà bên trong của tòa lâu đài được. Cho nên đi vào chiều sâu bao nhiêu thì người ta khám phá ra châu báu ngọc ngà bên trong nó giàu có bấy nhiêu. Các vị đi vào chiều sâu một tầng của thân, đó là những cái loại thưởng lãm để cảm thọ thôi. Ví dụ như cái người đam mê âm nhạc, chưa nói âm nhạc, đam mê đánh bài thôi, nó là một loại đam mê thuộc về cảm thọ chứ không phải của xúc cảm thân. Thế mà người kia họ có thể ngồi vài tiếng đồng hồ bằng cái niềm hưng phấn rạc rào, phải không? Là một loại cảm xúc mạnh hơn thân á. Rồi cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, là người ta đam mê về âm nhạc, về nghệ thuật, về hội họa, vân vân. Họ có thể bỏ ăn bỏ ngủ, họ không cần tiền nữa, họ họa được một tác phẩm, họ làm được một bài thơ, thưa các vị, là niềm vui của họ rào rạc có khi mấy ngày nó mới cạn. Đó là mình nói cái chuyện cạn của đời sống, sinh diệt của tâm thức. Để nâng tâm thức mình lên một tầng cao của đời sống tâm linh đi, thì thưa các vị nếm được hương vị của chánh pháp, các vị tu tập được, thì các vị thấy là những cái phù du của hình hài vật lý này, của đời sống vật chất này, nó không nghĩa gì cả. Lúc bây giờ ta mở được cái lầu đài đi vào để biết kho tàng châu báu cất ở trong thân của các vị. Đó là những cái mức độ cạn cho tới mức độ cao của đời sống một sinh linh phải vượt lên thôi. Nếu mình dừng lại ở hình hài, thưa các vị, rất bọt bèo phù du và thoáng chốc, mình đi vào cái tầng tinh hơn, đó là tầng cảm thọ, thì nó kéo dài hơn, niềm vui nó khá hơn một tí, nhưng rồi cũng sinh diệt. Đẩy tâm thức lên tới tầng cao, nếm hương vị Phật pháp, các vị thực tập vào cái chiều sâu này, tuy chưa chứng được thánh quả, thế nhưng mà cái niềm vui bây giờ nó không phải là hạnh phúc, mà nó là cái sự hỷ lạc, là sự khinh an, nhẹ và mênh mông và rất là bền bỉ. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, không có một cái niềm vui nào của nhân gian, hay có một cái năng lượng gì của nhân gian có thể hút đời sống các vị được cả. Các vị luyện mình vào đời sống tu rồi thì cái điều này nó mở ra dần dần thôi, chứ không phải là cái điều dối gạt gì cả. Do vậy cho nên người xưa, thưa các vị, đời sống họ khiêm tốn là thế, sống giữa núi rừng vân vân, thế nhưng mà đời sống tràn đầy hỷ lạc. Đức Thế Tôn, các vị thánh đệ tử ngày xưa đạt được cái cảnh giới này do vì các ngài nắm được một cái pháp môn sống ngay với hiện tại thôi, loại trừ việc đã qua, loại trừ việc sắp tới, an trú trong chánh niệm vững vàng của sát na hiện tiền, sống với cái tâm Phật bất động tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền, thì họ thành đạt con đường thánh thôi, và dễ đi lắm, không chịu đi thôi, không khó khăn gì cả. Rồi thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị, hẹn lần sau. Chúng ta đứng lên hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo.
Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2009. Trong sử thiền có câu chuyện rất là hay, mình hay kể, chúng ta kể lại. Có một hòa thượng tên là hòa thượng Niết Bàn.
Niết Bàn là do vì cái chùa tên chùa Niết Bàn. Ông trụ trì cái tự viện đó tăng chúng không có đông lắm. Một hôm ông nói với đại chúng là hôm nay các ông ra ngoài ruộng, các ông cày, các ông xả lúa, các ông làm công việc đồng áng giúp ta. Rồi tối nay ta sẽ nói cho nghe một thời pháp yếu rất là quan trọng. Thế là chư tăng dẫn nhau theo hòa thượng ra cài ra cấy cả một ngày cực nhọc vô cùng. Tối về thỉnh chuông mời hòa thượng thăng tòa giảng pháp. Các vị chứ ông lên ông giảng cái gì không? Ông lên ông đứng trên pháp tòa, ông giăng hai tay ra giống như Chúa Kitô đứng giăng tay. Một phút trôi qua ông bước xuống tòa, ông nói xong về. Và đại chúng kinh ngạc nói và bạch hòa thượng, ngài hứa tụi con ngài lên giảng pháp. Thế rồi ngài lên, ngài đứng, ngài giăng tay, ngài không nói lời nào hết. Rồi ngài đi về, ngài nói giảng thời pháp xong là sao chứ? Ông nói các ông đâu có biết, ta vừa bước lên pháp tòa chưa giăng tay là ta đã nói xong thời pháp. Giăng tay là thời pháp thứ hai, bước xuống là thời pháp thứ ba. Thế mà còn đòi giảng cái chi nữa? Rồi các vị thấy ông giảng cái chi? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai mình kể ra đây cũng vui. Thưa các vị, là trong Ngũ Đăng Hội Nguyên cũng có câu chuyện Đức Thế Tôn giảng pháp như vậy. Thế Tôn sửa soạn thuyết pháp, ngài Văn Thù Bồ Tát bạch chùy. Cái từ bạch chùy có nghĩa là thỉnh tiếng chuông rồi bố cáo cho đại chúng biết đó. Thỉnh chuông ba tiếng xong nói xin đại chúng lắng nghe. Pháp của Đấng Pháp Vương Như Thị là gì? Tức là pháp của Đấng Pháp Vương như vậy. Xong Đức Thế Tôn bước xuống tòa, không nói gì thêm hết. Và các vị Bồ Tát hỏi chứ bạch Thế Tôn, sao hôm nay Văn Thù bạch trì thỉnh Thế Tôn thăng tòa? Thế Tôn thăng tòa xong, Văn Thù suy lợi nói một câu thế là ngài xuống tòa là sao? Sau đó Thế Tôn nói là Văn Thù Sư Lợi đã thay ta nói hết Phật pháp nhiệm màu rồi, các ông hãy nghe chừng nó đủ, Như Thị tiếng nào. Các vị thấy khó hiểu chưa ha? Thưa đại chúng, là mình chia sẻ một chút để cho chúng ta đi vào sự thực tập tọa thiền trong những cái buổi mà chúng ta đi học. Như vậy, Như Thị nghĩa là như vậy. Như vậy là gì? Như vậy là như vậy, như vậy là gì vậy? Như vậy là như vậy. Tức là im lặng không có một cái tiếng thì thầm gì trong tâm thức gọi là như vậy. Thứ hai nữa là câu chuyện của Hòa Thượng Niết Bàn là mọi pháp đều mở bung trước mắt các vị cả. Có cái gì giấu giếm nhau đâu. Các vị nhìn là thấy, lắng là nghe. Con ruồi bay ngang thì các vị bất thần cũng nhắm mắt lại để cho ruồi nó không có xâm phạm vào mắt các vị. Một cành cây kêu cái rắc bên đường là mình vội vàng né rồi. Ban đêm lỡ đi ngoài đường thấy cái cọng dây, hồ nghi không biết rắn hay là cọng dây, thế nhưng mà chân ta tự động lùi bước. Rất là rõ ràng thôi. Ở mức độ cạn người ta gọi đó là cái sự phản ứng của thân ta. Nhưng mà thưa các vị, điều động được thân các vị tới lui đi đứng trên mặt hành tinh này và cái khả năng bén nhạy đó từ cái tâm thức của các vị. Tâm thức thô ta dễ nhận biết, đó là sự suy nghĩ phán xét của ta, tiếng thầm thì trong tâm thức của ta. Tâm thức mịn hơn, cái tầng này khó thăm dò vô, đó là cái sự nhận biết trực tiếp tỏ sáng hiện tiền. Và thực tế là chúng ta tọa thiền, chúng ta tập thiền, chúng ta tu, thưa các vị, chẳng qua chỉ là cái việc là hồi phục lại năng lượng nhận biết của các vị tỉnh sáng rạng nhờ hiện tiền thôi. Và người thực tập giỏi có nghĩa là người đã làm thế nào vừa thức giấc sống được với cái năng lượng nhận biết, gọi là tu tập giỏi. Người ta đem đến, người ta cúng dường cho vị thiền sư kia cái cây gãi lưng. Quý vị biết cái cây gãi lưng đó hả? Tại vì lúc mà nó cứa lưng thì đâu có nhờ ai gãi được. Và họ cung kính, ông nói và bạch thầy, con có cái bệnh là khi tọa thiền lưng con nó rất là ngứa, cho nên con phải dùng cái cây này con gãi lưng.
Ông nói tại sao lúc tọa thiền lại ngứa lưng vậy? Họ nói kỳ lạ là lúc bình thường thì con không ngứa lưng, mà cứ tọa thiền là nó ngứa lưng. Quý vị có vậy không? Thế thì tại sao? Mình có thể giải thích điều này thế này. Thứ nhất là trong cái lúc các vị tu á, các vị làm áp lực cho thân của các vị, đặt mình trong cái tình trạng rất là khẩn trương. Tôi đang tọa thiền, và do vậy cho nên cơ thể sinh lý của các vị nó phản ứng thôi, chứ không có chi lạ. Bình thường không ngứa gì cả, thế nhưng mà nói tọa thiền 5 phút đầu nó ngứa, chân nó ngứa, lưng nó ngứa, và rất nhiều chuyện nó phát sinh. Bình thường thì nước miếng của mình nó bình thường không có, thế nhưng mà tọa thiền nước miếng đâu nó cứ tràn ra, phải nuốt nước miếng hoài, nhất là ngồi với đông người, thưa rất là kỳ, phải không? Và tình trạng này nó dễ phát sinh vô cùng. Do vậy cho nên chúng ta biết là chúng ta luôn đặt trong cái tình trạng làm áp lực với thân. Và khi các vị khởi tâm làm áp lực với thân thì cái sinh hoạt tu của mình nó có một cái sự dụng công rất là nặng nề. Cho nên cái sự phản ứng của thân nó sinh khởi tất nhiên đó là phản ứng cạn. Phản ứng tinh tế hơn đó là tâm thức các vị nó luôn quậy quọ, nó luôn tìm cách nó chạy khỏi sự khống chế của các vị. Các vị muốn cho tâm nó yên thì tâm nó luôn chạy lại. Cái điều này nó có thiệt, chứ không phải mình cố ý mình nói để cho dọa các vị làm chi đâu. Bản thân mình đã đi ngang qua những cái điều vậy. Và cái vị thiền sư kia thì ông nghe người đệ tử cho cái cây gãy lưng ông vừa ngắt, ông nói là thú thật ta cả ngày chứ bây giờ ta ngồi thiền, tại vì lúc nào ta cũng thiền cả, cho nên không có cái chuyện ngồi thiền mới ngứa lưng. Thứ hai nữa là khi lưng ta ngứa thì ta gãi, chứ mắc mới gì đâu mà ta không dám thò tay sao gãi. Cho nên ta ưng nói là ta cứ nói, ta ưng ngứa lưng thì cứ gãi lưng, ưa ho hen thì cứ ho hen, và không hề bị sự ho hen ngứa lưng hay là đau chân gì mà trở ngại chuyện thiền tỏ cả. Thiền đối với ta đó là hơi thở của ta, nó mình hơn hơi thở nữa. Từng sát na của đời sống ta luôn an trú trong thiền tịch, thế nên không có cái chuyện là vì lý do tỏ thiền mà ngứa lưng. Ví dụ như đang lúc bình thường ngứa thì ta gãi lưng thôi, không có chuyện gì bận tâm cả. Khỏi, đem cái cây gãi lưng của người về đi, ta không xài. Và thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học về chuyện tu thế này. Cái giai đoạn đầu chúng ta mới thực tập tu á, khi mình tọa thiền thì mình vận dụng ý thức của mình, khống chế thân, khống chế tâm. Và càng khống chế thì nó càng tìm mọi cách để nó phản ứng lại với các vị. Cái điều này rất là rõ thôi. Cái gì mình muốn làm điều đó thì thân mình nó phản ứng ngay lúc mình thức. Rồi ngay lúc thức phản ứng không được thì nó đợi các vị ngủ nó phản ứng. Ví dụ như mình chưa muốn ăn chay, nghe những người bạn đồng tu bảo nhau là tu mà không có ăn chay là không có tu được. Mình ráng mình ăn chay, trong khi trong bụng mình thì nó chưa có muốn. Thế là sao? Ban đêm cứ chiêm bao thấy ăn mặn suốt. Nó phản ứng ban ngày không được thì nó phản ứng ban đêm. Có thế thôi. Tâm mình cũng thế. Mình chưa thể đi vào chiều sâu của sự quán chiếu và thể ngộ đạo, cho nên mình bắt mình tu thì ban đêm tâm mình nó đi chơi. Ban ngày dồn nén nó bao nhiêu thì tối nó kiếm cớ nó vượt khỏi sự khống chế của các vị bấy nhiêu thôi. Điều này nó phát sinh trong đời sống chúng ta, có một chút kinh nghiệm thì thấy điều này rồi. Cho nên cái phương pháp tu tập, thưa các vị, cạn nhất đó là đối với thân của các vị. Khi các vị tọa thiền, cái điều tiên quyết chúng ta phải làm đó là làm thế nào thư giãn cho được thân. Để tôi rình bữa nào các vị tọa thiền, tôi nhờ người ta quay phim giùm. Tôi thấy ngay à. Ai mà ngồi thiền mà mặt quặm môi, mà trợn mắt, mà nghiến răng là biết là tôi cạch pháp môn. Và thông thường chúng ta như vậy đó. Trong khi đó thì thưa các vị, cái quan trọng đầu tiên để các vị thiền tập là xin các vị thư giãn thân. Thư giãn không có phải là sự bắt buộc biểu tôi phải thư giãn gì hết cả, chứ buông hết mọi việc xuống để cho lòng mình nó thảnh thơi là gọi là thư giãn. Ví dụ như mình buông lỏng thân mình, không có gì phải gượng, phải gồng, phải co cứng cơ bắp từ mặt cho tới thân cả, thân cho nó lỏng nhẹ toàn bộ là thư giãn. Đầu tiên thì mình làm bộ ra lệnh cho thân của mình, mình ra lệnh bằng trung khu thần kinh, mình ra lệnh là hãy thư giãn toàn thân, ra lệnh 5-3 tiếng thôi. Thế rồi mình dừng cái tiếng ra lệnh đó, mình đem cái sự nhận biết của mình quán chiếu một vòng từ trên đầu xuống tới chân để nhận biết coi sự thư giãn nó có thực sự xảy ra chưa. Đó là thư giãn thân. Sau đó các vị thư giãn tới tâm thức của các vị, tức là mình đừng có bắt buộc là tâm mình nó phải dừng lại, nó đừng vọng thức hay là nó đừng sao động, đừng bất an gì cả. Nói như thế không có nghĩa là để cho mặt tình nó chạy đi đâu thì nó chạy. Nói như thế có nghĩa là đầu tiên mình đừng có khống chế nó trước. Kế tiếp á, là mình thử làm một việc giống như người ta đứng, người ta nhìn xe ngoài đường đang chạy tới chạy lui vậy đó. Và thay vì nhìn ra ngoài, các vị nhìn vào bên trong, nhắm mắt nhưng mà mình thấy cái sự vận hành của ý thức của mình nó đang ngược xuôi rong ruổi, nó xẹt vào xẹt ra, nó suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, mặt nó không quan trọng, đừng bắt nó dừng, đừng có loại trừ, đừng đào thải, đừng giết chóc, đừng tàn phá, đừng trấn ngự gì cả. Tức là mình không có làm bất cứ việc gì đối với sự vận hành tâm thức nó đang trôi chảy miên man cả. Mình chỉ làm một việc rất là nhẹ nhàng, đó là nhận biết sự có mặt đến đi xuôi ngược của nó thôi. Cái này chắc làm được chứ hả? Dễ. Có điều mình làm không được lâu thôi, phải không? Làm chút xíu cái rồi mình hòa vào cái dòng chảy của ngựa xe, mình trôi theo dòng chảy thôi. Thấy người ta chạy xe hay quá rồi, lái xe mình ra chạy vô trong đường phố thôi. Cái đó là mình hội nhập vào dòng chảy của vọng thức thôi. Nhưng mà đừng có sợ, nó đi vào rồi lát nó đi ra thôi. Nó đi vào lát cái mình chợt nhớ thì mình lại làm người đứng bên đường nhìn dòng xe cổ ngược xuôi thôi. Rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Và các vị thử làm điều này trong một ngày, khi nào quên thì thôi, chợt nhớ thì ta làm thôi. Đó gọi là thiền tập. Nó không cần phải thì giờ gì cả, không cần phải xếp kiết già, không cần phải ngồi. Các vị có thể nằm thoải mái trên sofa, các vị có thể dựa lưng vào tường, các vị có thể ngồi chơi trên chiếc võng, vân vân. Hoặc là các vị nằm nghiêng, hoặc các vị nằm thư giãn ở trên giường sửa soạn ngủ. Thưa, cái chuyện thiền tập không phải là cái chuyện mà chúng ta phải chọn thì giờ nghiêm trọng gì cả. Ban đầu thì mình có thể chọn thì giờ trước khi ngủ, sau khi thức. Đó là lúc tâm thức mình nó yên, tương đối là nó thanh thản nhất, thì ta chọn thì giờ đó để tu. Thế nhưng mà lâu dần quen rồi thì thưa các vị, không có thì giờ nào là thì giờ sống để cho mình thả trôi cuộc đời cả. Quên thì mình tha cho, chợt nhớ thì làm ăn liền chứ thôi không kịp à. Mình không có giỏi các vị đâu. Thoáng cái là mình thấy mình đã ở đây gần 10 năm rồi đó, 10 năm trên đất Mỹ rồi đó. Và người xưa mỗi lần nhìn bóng chiều tà, họ chảy nước mắt, thấy một ngày đi qua, mạng sống họ mòn đi một ngày. Các vị thử hình dung là gần 8 giờ rồi vẫn còn sáng cho mà. Có phải vậy không? Ngày tháng đây nó lừa gạt mình không có lường được. Tối rồi mà thấy chừng như sáng. Rồi tới cái lúc mùa đông tới thì thưa các vị, giờ này là tối lắm rồi. Và mình nhớ cái vèo đi qua mùa hạ, cái vèo đi qua mùa đông, mau lắm, một tuần đi qua vèo vèo. Mình chưa làm được chi là mất một tuần, chưa làm được chi là mất một tuần. Và trong những cái loại thuốc nó lừa gạt để đẩy dần ta vào cái chết mà ta quên mất đi, đó là cái loại thuốc của sự bận rộn trong nhân gian này. Người ta tìm muôn ngàn cách bận rộn để quên đi thời gian nó đến với mình, cái già đến với mình, cái chết đến với mình. Cho nên thưa các vị, tu không có hẹn là tôi có thì giờ tôi mới tọa thiền, không phải như vậy đâu. Các vị thiền tập luôn cả một ngày, lúc nào cũng là lúc các vị thiền tập được cả. Lúc nào cũng là lúc các vị an trú tâm. Các vị đừng có hòa vào, đừng có đi vào cái dòng xe cộ ngược xuôi của vọng thức. Các vị hãy là người đứng bên đường nhìn xe đang đến đang đi thôi. Rồi dần dần cái chuyện này nó rất là tự nhiên, dần dần cái dòng xe cộ bên đường nó vắng dần, lần lần nó chấm hết. Lần lần rồi chỉ còn một mình ta một bóng với cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền thôi. Lúc đó thì các vị có thể chọn được con đường để mình đi, chọn được nơi để mình đến khi rời hình hài này. Còn bằng không thì chúng ta bị diêm vương xỏ mũi dẫn đi như dẫn bò. Tới là lượm mình đi à, mình chống chọi không có được. Mình chưa có khả năng đề kháng được cái chết đâu. Và con đường vô định này nó mịt mù vô cùng, đáng sợ vô cùng. Mình thử hình dung là sẽ có một ngày mình vô bệnh viện mình nằm. Sẽ có một ngày người ta mổ hình hài của các vị ra nếu các vị bệnh bất cứ cái gì đó. Chích cho các vị một liều thuốc, các vị nằm hôn mê đó rồi hình hài các vị tha hồ người ta. Người ta mổ, người ta xẻ, người ta cắt, ai mà tránh khỏi. Và không biết là chúng ta có dính vào trường hợp đó hay không, mình không biết được đâu. Chúng ta cũng không biết rằng tới tuổi già chúng ta có vô được sinh hôm hay không, chúng ta không biết đâu. Rõ ràng là cứ một ngày đi qua là mình bị đẩy dần đến cái chết mà mình không biết sợ. Sống và chết nó ngay trong hình hài của ta, ngay trong từng hơi thở của ta, ngay trong sinh mạng này. Và không ai lường được ngày mai ra sao cả. Thế cho nên một phút giây của đời người rất quý, chúng ta phải luyện mình vào cái công việc thiền tập để sống, để tu thôi à. Ngày tháng không đợi các vị. Mình đừng nghĩ là mai tôi mới già. Ngay bây giờ là đang già, đang chết. Từng phút, từng giây cái già, cái chết nó đến với hình hài ta, chứ không có hề tha bất cứ ai hết. Và mình không biết là cái mầm bệnh của mình nó đang phát sinh hay không, mình không biết đâu. Từng đời sống, thưa các vị, mỗi hình hài là một cấu trúc rất là hoàn thiện của tạo hóa tặng cho các vị. Mình không thể kiếm được một cái hình hài nào nó hoàn thiện như hình hài mình đang có đâu. Các vị hình dung là nếu người ta bị bệnh ruột thừa ha, nó lỡ mà nó vỡ đi đó, và hay kịp một chút thì bác sĩ họ mổ bụng của cái người bệnh kia ra, họ dùng một cái loại máy để họ mở cái bụng ra cho nó giữ yên cái vị thế đó, bằng không thì thịt mình nó có khả năng nó khép lại, nó không cho ai đụng vô cả. Dùng cái đồ kẹp bung cái bụng ra, họ bưng nguyên ruột gan của mình, họ bỏ vô, họ rửa đi. Phải vậy thôi à. Tại vì khi nó vỡ ra rồi thì nó nhiễm trùng, ta không thể lường được cái mức độ nó tàn phá ruột như thế nào, cho nên họ giống như họ ngâm như nước muối vậy. Chắc không phải nước muối đâu, mình hình dung cho nó dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà sau khi họ tẩy trùng xong rồi để lại thì không có phải là họ sắp đàng hoàng đâu các vị. Họ cứ bỏ đại vô thôi, 5 phút sau thôi. Khi họ mai xong rồi thì hơi thở ta tự động nó vận hành, nó làm cho ruột của chúng ta khoanh lại như cũ. Ai làm nên chuyện đó? Thế thì chưa có một cấu trúc hình hài nào hoàn thiện như hình hài của con người cả. Từng bộ phận của thân ta nó đều thông minh tuyệt vời. Ruột của ta nó thông minh tuyệt vời, nó tự sắp xếp lại từng khoanh như lúc người ta chưa mổ. Tim ta, gan ta, mọi cái bộ phận, mỗi một bộ phận của cơ thể là có một cái đời sống, một linh hồn riêng.